trong lòng chùa xót bao niềm nhung nhớ vòng tay cha chờ tôi.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi con người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, người sẽ ngự trên ngai uy linh của người, muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt người, và người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: Hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh nhận gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các ngươi cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; ta bị tù đầy, các ngươi đã đến với ta. Khi ấy người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng tôi thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng tôi thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng tôi đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thật, ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: Hỡi phường bị trúc giữ, hãy lui khỏi mặt ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; ta mình trần, các ngươi không cho đổ mặc; ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù mà chúng tôi chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy người đáp lại: Ta bảo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn người lành thì được vào cõi sống ngàn thu. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, hôm nay là ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo. Đầu lễ thì chúng tôi đã chúc mừng các thầy giáo, cô giáo. Còn bây giờ thì xin ai là những thầy giáo, cô giáo xin giơ tay ạ. Ai là thầy giáo, cô giáo xin giơ tay. Vâng, xin mời các thầy giáo, cô giáo lên đây. Có hai người nữa ạ? Ai nữa không ạ? Có thầy nào hết không? Có thầy giáo, cô giáo nào không lên đây ạ? Có thầy giáo, cô giáo nào không ạ? Có hai người thôi, phải không? Vâng, xin mời hai chị lên đây. Lên đây để cho cộng đoàn chúng ta chúc mừng một thầy nữa. Vâng, còn ai nữa không ạ? Ai là thầy giáo, cô giáo nữa không? Xin mời lên trên này. Còn thầy nào nữa không? Thầy giáo, cô giáo không phải là chỉ dạy học mà có khi dạy võ nữa cũng được. Có ai không? Rồi thầy giáo, cô giáo không phải chỉ là thầy giáo, cô giáo mà là giáo lý viên nữa. Giáo lý viên cũng là thầy, cũng là cô, dạy đức tin cho các em, dạy giáo lý cho các em. Có anh chị giáo lý viên nào không? Thầy giáo, cô giáo không phải chỉ là những người đứng lớp mà còn là những người bảo mẫu, còn là những người lo phần dinh dưỡng cho các em, cũng là những thầy giáo, cô giáo. Có ai nữa không? Sau cái này nhà giáo có bộ hết quá thế này. Có lẽ là người ta thấy đồng lương của nhà giáo thấp quá, vất vả quá mà không được là trọng dụng, không được trọng thưởng xứng đáng, cho nên là người ta bỏ nghề dạy mà người ta chạy theo nghề kinh doanh, có lẽ là khấm khá hơn, phải không ạ? Vâng, xin thay mặt cho anh chị em ở đây, cộng đoàn ở đây, xin có những món quà để chúc mừng các thầy các cô. Món quà đầu tiên, đây là cuốn CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Các thầy các cô đã dạy cho các em về văn hóa, còn chúng tôi thì giúp cho anh chị em về đức tin. Thì ước mong rằng các thầy các cô cũng sẽ trở thành những người giáo dục đức tin cho các em. Không phải là ta nói về Chúa, nhưng mà qua cách sống đức tin của mình, các em nó sẽ thấy rằng thầy cô giáo công giáo khác với thầy cô giáo không phải là công giáo. Và đó là cách mà chúng ta loan truyền đức tin. Thầy cô giáo có lòng thương xót đến học sinh của mình, đó là cách chúng ta loan truyền về lòng thương xót. Thầy cô giáo có tình yêu với học trò, có phải là nó cứ quà cáp biếu xén cho mình mới yêu nó không? Thưa không. Có phải học trò giỏi cô mới yêu, còn học trò dốt cô có yêu không?
Dạ, có.
Rồi học trò nó ngoan thì cô thương, mà học trò nó quậy phá cô có thương không?
Dạ thưa có.
Rồi học trò nó đẹp thì thầy thương, còn học trò nó xấu thầy có thương không?
Dạ thương luôn ạ.
Rồi chúng ta cho một tràng tay hoan hô những thầy cô giáo này. Đây là món quà đầu tiên gửi tặng thầy. Rồi món quà thứ hai nữa là chúng tôi xin gửi tặng đến cô giáo, đó là cái DVD karaoke lời nguyện từ trái tim. Đây là một đĩa DVD mà karaoke có 12 bài hát để các bạn có thể hát trong bất cứ dịp nào, nhất là những ngày Noel và ngày Tết sắp đến, những ngày lễ hội người công giáo mình họp nhau, rồi cuối cùng cũng chỉ quanh đi quẩn lại là cứ em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, rồi thì lại đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, loanh quanh luẩn quẩn chỉ những bài hát vậy. Thì chúng tôi làm karaoke lời nguyện từ trái tim. Đây là những lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim mà bằng ca nhạc. Và nhìn coi ở đây thì anh chị em có thể thấy được những thầy cô giáo ngày hôm nay là những người chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Ở trong đây các bạn sẽ thấy những người trẻ họ đi loan truyền lòng thương xót Chúa qua những công tác bác ái đến vùng sâu vùng xa. Các bạn có thể thấy được những người phong cùi, các bạn có thể thấy được những người khuyết tật, các bạn có thể thấy được biết bao nhiêu là những mảnh đời rách nát, biết bao nhiêu những tâm hồn, những em học sinh không có sách đến trường, những em học sinh mà không có cặp, thậm chí là chỉ có một bộ quần áo duy nhất trong suốt một năm đến trường, những em học sinh mà 4 lớp 5, 6, 7, 8 ngồi chung với nhau trong một cái túp lều để mà học. Trong đây các bạn sẽ thấy được là những con cái của lòng thương xót Chúa, con cái của vua tình yêu diễn tả tình yêu ra như thế nào. Trước mặt vua tình yêu là Giê-xu. Chúng tôi xin giới thiệu với anh chị em DVD karaoke lời nguyện từ trái tim và xin gửi tặng cô. Và món quà thứ ba là chúng tôi muốn gửi tặng đến cô giáo thứ ba, đó là CD An Bình. Noel sắp đến rồi, chúng ta có một cái CD và DVD An Bình với những bài hát rất là gần gũi thân thương mà mỗi lần Noel về chúng ta cảm thấy là phải hát, phải nghe thì mới thấy lòng mình phấn khởi được. Thế thì đây là ba món quà. Rất tiếc là cả nhà thờ chúng ta thì chỉ có ba thầy cô giáo. Có lẽ là có nhiều anh chị em giáo lý viên nhưng mà ngại ngần không dám lên để chia sẻ với mọi người. Có anh chị giáo lý viên nào không? Có anh chị huynh trưởng nào không? Có không? Có không? Rồi xin mời lên đây để chúng tôi cũng gửi đến anh chị em những lời cảm ơn. Vì anh chị em là những người mà giáo dục đức tin cho các em, cũng là những thầy cô trong âm thầm, trong lặng lẽ. Và như thế thì chúng ta đang làm cái công việc mà Đức Giê-xu mời gọi mỗi một người chúng ta, đó là cho người đói ăn, cho kẻ khát uống. Cho người đói ăn, cho kẻ khát uống không chỉ là đói về, mời cô giáo, không chỉ là đói về mặt cơm bánh, mà còn là đói về mặt trí thức, đói về mặt tinh thần. Cho nên cho người đói ăn, chúng ta không chỉ là cho họ cơm bánh, nhưng mà nuôi dưỡng họ bằng những món quà thiêng liêng, món quà tinh thần. Mà đây là những món quà tinh thần xin gửi tặng em giáo lý viên cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Đây là cuốn tập san mà ghi lại những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, những người đã làm con cái của công dân nước trời, của vua tình yêu. Vâng, tôi nhìn thấy rồi, quà còn nhiều lắm, cứ lên đây là còn. Một tràng pháo tay nữa để cho chào mọi bạn. Anh gửi bạn một món quà nữa cho người đói ăn, cho kẻ khát uống. Khát đây không chỉ là khát bia, khát rượu. Việt Nam mình thì cái đó khát nhiều, vì mỗi năm họ tiêu thụ tới 1 tỷ lít bia cơ mà. 1 tỷ lít bia rượu. Việt Nam chắc là đói khát bia rượu nhiều. Nhưng mà không chỉ là đói khát bia rượu, đói khát nước, nhưng mà còn là khát khao nước hằng sống, là mạch suối từ tình yêu của Chúa. Xin tặng bạn tâm thư lòng nhân hậu của Cha. Và nếu các bạn coi cuốn tâm thư lòng nhân hậu của Cha này, thì các bạn sẽ thấy là trong đây những người khát được thỏa mãn. Vì chúng ta khao khát được của ăn thiêng liêng mà không ai đáp ứng được cho chúng ta cả, thì đọc cuốn sách này các bạn sẽ thấy được rằng là Chúa là người chăn chiên, là người mục tử tốt lành đưa ta vào nguồn suối, nguồn suối tình yêu của Ngài, để các bạn đếm từng ân huệ mà Chúa ban. Trong cuốn tâm thư lòng nhân hậu này, ngoài việc các bạn biết về lịch sử lòng thương xót Chúa, biết cách thức cầu nguyện lòng thương xót Chúa, biết những quyền lợi, những ân ích mà ta nhận được nơi việc cầu nguyện và thực hành lòng thương xót Chúa, các bạn còn đọc được một lá thư mà Cha trên trời làm cho chúng ta thỏa mãn cái cơn khát, cái cơn khao khát được đời sống thiêng liêng, được đời sống tâm linh. Thì Cha trên trời dạy chúng ta hãy đếm từng ân huệ của Cha. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng tất cả các thầy, các cô. Cuối cùng là còn một phần quà là cho học trò. Con đây đấy, con bé nhất, lấy đấy con. Xin hỏi các thầy, các cô có phải cảm ơn học trò không? Có không? Có không?
Có. Dạ có.
Thầy có phải cảm ơn học trò không?
Dạ có ạ.
Vì là không có học trò lấy gì mà dạy, làm sao mà làm thầy được. Đây, tặng con thầy Giê-xu. Cầm lấy. Thầy Giê-xu trong sâu chìa khóa là Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, con tí thác vào Chúa và mẹ Maria, nhờ mẹ đến với Chúa để cảm ơn những con chiên, cảm ơn những học trò. Vì chính có những con chiên, chính có những học trò mà thầy cô mới có công ăn việc làm. Công ăn việc làm này không phải là kiếm cơm ăn áo mặc. Công ăn việc làm này có nghĩa là mình thể hiện được cái chức năng của mình, mình thể hiện được cái sứ vụ mà Chúa trao ban cho mình. Đó là người mục tử chăm sóc đàn chiên nhờ những con chiên này. Con chiên ngoan là mình mát ruột. Con chiên gầy mình đem nó về mình làm cái gì?
Mình đem nó về mình chăm sóc.
Con chiên gầy đem về chăm sóc, con chiên béo tốt thì đem về làm cái gì thầy? Thầy cười là thầy nghĩ rằng con chiên đó tốt thầy đem về làm thịt à? Con chiên đó tốt thầy đem về làm gì?
Dạ chứ giờ con chưa nghĩ ra được ạ.
Chưa nghĩ ra được thì nghe lời của Chúa. Thôi thầy đứng đây tôi đọc lời của Chúa cho thầy nghe. Có bảo là tôi bịa ra là chết. Rồi mời thầy đọc. Đây thầy không biết thì mời thầy đọc. Đây.
Này chính ta chăm sóc đoàn chiên của ta, và ta sẽ kiểm soát chúng như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên. Trong ngày chúng bị tản mát thì ta cũng kiểm điểm đoàn chiên ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị phân tán. Ta sẽ dẫn chúng ra khỏi các dân tộc. Ta sẽ tụ họp chúng từ khắp mặt đất và đưa chúng vào đất của chúng. Chính ta sẽ chăn dắt các chiên ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau. Con nào mập béo ta sẽ chăm sóc.
Nghe chưa thầy? Thầy đọc lại câu đó đi thầy.
Con nào mập béo ta sẽ chăm sóc và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính.
Hallelujah. Chúng ta một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả các thầy, các cô rất là nhiều đã lên đây để cho chúng ta thấy rằng sứ vụ mà Chúa trao cho mỗi người chúng ta là những mục tử chăm sóc người khác. Chiên gầy thì phải lo mà vỗ béo, chiên béo thì phải lo chăm sóc nó, chiên nào đi lạc thì lo mà đi tìm, chiên nào mất thì phải đi mà kiếm. Thôi đi về kiếm chiên lạc đi, đứng đây làm gì nữa bây giờ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em và thưa các bạn. Chúng ta thấy là mình càng đọc lời của Chúa kỹ bao nhiêu thì ta càng thấy vui lắm, càng thấy hạnh phúc lắm, càng thấy thú vị lắm. Và chỉ có lời của Chúa, chỉ có Đức Giêsu mới làm cho ta thỏa mãn được tất cả những cơn đói khát tâm linh của ngày hôm nay. Đức Giêsu làm vua một vương quốc, mà cái vương quốc ấy tên là gì? Vương quốc đó tên là gì? Có phải là Hoa Kỳ không? Hay là Campuchia? Hay là Indonesia? Nó mới giã cho Việt Nam hay không? Có phải không? Thưa không. Vương quốc ấy mang tên là vương quốc tình yêu. Mà vị vua của vương quốc tình yêu ấy gọi là vua tình yêu. Và mỗi người chúng ta cũng là công dân của nước tình yêu. Làm sao mà mỗi người chúng ta nghiệm được cái điều ấy trong cuộc đời của mình? Nghiệm được rằng tôi đang sống trong một vương quốc tình yêu. Mà Chúa Giêsu nói nước Thiên Chúa không phải ở chỗ này, không ở chỗ kia, mà nước Thiên Chúa đang ở giữa các ngươi. Nước Thiên Chúa đang ở giữa anh em. Làm sao biết rằng nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng tôi? Anh chị em nhìn lên ra ngoài nhà thờ, nhìn lên phía trên cuối nhà thờ đỉnh cao có tượng Chúa Giêsu là vua, và có câu Chúa Giêsu là vua lòng mọi người. Chúa Giêsu là vua lòng mọi người. Vì hôm nay là bổn mạng của giáo xứ An Lạc, thấy cái câu Chúa Giêsu là vua lòng mọi người, tôi nhớ tới còn thời người ta còn hay bắt bẻ là lúc chỉ có dân chủ thôi chứ không còn quân chủ nữa, cho nên nói tới vua chúa là người ta kỵ lắm, giống như là chế độ mà vua thống trị rồi thì thần dân. Cho nên thấy được chữ Chúa Giêsu làm vua lòng mọi người thì có người có trách nhiệm lên mới bắt bẻ cái ông trùm. Tại sao mà bây giờ mà còn xài là Chúa Giêsu làm vua, bây giờ lại còn theo chế độ là quân chủ như thế? Bây giờ đã là dân chủ rồi, không có ai làm vua ai cả. Thì ông trùm ông mới gãi đầu gãi tai, ông mới bảo không, tôi đâu có nói Chúa Giêsu làm vua lòng mọi người. Anh đề chữ Giêsu, Chúa Giêsu làm vua lòng mọi người, anh còn cãi à? Không, tôi viết chữ là Chúa Giêsu làm vừa lòng mọi người. Nhưng mà tại vì mưa gió nó đánh mất cái dấu huyền, nó đánh mất dấu ư, thì bây giờ anh đọc lại còn mỗi chữ là Chúa Giêsu làm vua lòng mọi người, chứ còn Chúa Giêsu làm vừa lòng mọi người. Thì thưa anh chị em, người ta không hiểu, người ta bắt bẻ, người ta bảo rằng bây giờ là còn vua, vì người ta vẫn cứ nghĩ ở trong đầu của mình cái quan niệm là vua tức là một người mà đầy quyền uy, ngồi trên ngai cao, mà thần dân thì phải suy sụp mà bái lạy, thậm chí là đi vào không được đi thẳng, không được nhìn thẳng mà phải đi giật lùi, đúng không ạ? Và không được nhìn mặt vua, nhìn mặt vua là phạm tội khi quân, rồi không được nhắc đến tên vua, nhắc đến tên vua cũng phạm tội khi quân, mà phạm tội khi quân là chỉ có chém đầu. Vua bảo chết thì phải chết, vua cho sống mới được sống. Cho nên cái quan niệm của một Vị vua ở thế trần là như vậy, quyền hành, thống trị, hà khắc, áp bức, bóc lột, và luôn luôn người dân đến là chỉ có khép nép sợ sệt mà thôi. Chính vì vậy người ta mới bảo rằng khi nói Chúa Giêsu là vua lòng mọi người là anh cho rằng Chúa Giêsu thống trị hà khắc người ta. Thưa không, Chúa Giêsu là vua nhưng mà không phải là một vua như kiểu trần gian. Nhưng mà đây là vua gì thưa các bạn, thưa anh chị em? Vua tình yêu. Khi người ta, cái gì mà người ta làm nhất ta gọi là vua. Khi người ta bóng đá bóng giỏi gọi là vua bóng đá như là Pelé. Khi người ta nắm hết tất cả dầu hỏa như Rockefeller gọi là vua dầu hỏa. Khi người ta làm lười biếng không làm gì tên là vua lười. Và khi là người ta thu bao nhiêu là lời gom vào rồi lời 10%, 50% một tháng, bao nhiêu tiền gom hết cho nó, 3 tháng sau nhấn điện thoại không còn thấy báo tin lại nữa, đó gọi là vua gì? Vua lừa. Thì Chúa Giêsu không phải là những cái vua kiểu đó. Nhưng mà Chúa Giêsu là vua tình yêu, có nghĩa là không còn cái tình yêu nào lớn hơn, mạnh hơn tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu được đặt là vua tình yêu. Không có tình yêu nào cao cả hơn mối tình của người dám chết vì người mình yêu. Mà Đức Giêsu không phải chết ngay khi chúng ta đã tốt lành, thánh thiện, đạo đức gì, nhưng mà ngay khi chúng ta còn là tội nhân thì Ngài đã đến chết vì tội của ta rồi, thưa anh chị em, thưa các bạn. Cho nên cái tình yêu đó gọi là tình yêu mà anh em hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình Thầy. Anh em hãy nhận lấy mà uống vì đây là chén máu của Thầy. Tình yêu đó là tình yêu lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Tình yêu đó là tình yêu chính ta sẽ chăn dắt chiên của ta, và ta sẽ đem chúng vào đồng cỏ xanh tươi. Ta biết từng con chiên một của ta, con nào đau ốm thì ta băng bó, con nào bệnh tật thì ta chữa lành. Và đây mời anh chị em nghe hai cái lời chứng của những con chiên ốm đau bệnh tật mà được Chúa chữa lành. Để khi các bạn nghe được những cái lời chứng ấy thì các bạn nghiệm ra rằng đúng thực đây là vua tình yêu. Mời các bạn lắng nghe lời chứng thứ nhất sau đây. Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria, 21 tuổi. Con được biết đến lòng thương xót Chúa mới đây thôi. Lúc trước con là đứa rất cứng lòng và đức tin của con yếu kém lắm. Đã thế, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, bỏ bê học hành, lười biếng đi lễ. Hầu như con bỏ toàn bộ ngày lễ Chúa Nhật cũng như ngày lễ trọng. Cứ đi lễ là con trốn đi chơi, lúc nào cũng đắm chìm vào những cuộc ăn chơi vô bổ và thói hư tật xấu. Đây là con chiên 21 tuổi, chiên nữ đấy thưa các bạn. Và cũng từ đó càng ngày con rời xa Chúa, con không tin và bỏ Chúa. Lúc nào con cũng chẳng biết nữa, cứ u mê mù quáng chạy theo những phù vu vật chất của thế gian này và đồng tiền đã làm chủ con. Vì con nghĩ có tiền thì việc gì mà chẳng làm được. Đã thế, ở nhà con cũng là một người không ra gì, ích kỷ, nhỏ mọn, tiêu xài hoang phí hay cãi lời ba mẹ của con. Ba mẹ con đã hy sinh vất vả để lo cho con ăn học, muốn con có một tương lai tốt đẹp, nhưng con đã đạp đổ niềm tin đó nơi ba mẹ của con. Mẹ con đã buồn và khóc vì con nhiều lắm, khuyên bảo thế nào con cũng không nghe. Nói một đàng, con làm một nẻo, bao giờ cũng cho mình là tốt, là đẹp, là tài, là giỏi. Cha cũng biết là giới trẻ hiện nay rồi đấy, chỉ lo ăn chơi, đua đòi, thậm chí là dính vào nhiều tệ nạn xã hội, và con cũng là một trong những số người trẻ đó. Nhưng thưa cha, con không biết tại sao từ lúc con đi lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa mấy lần và một số nơi khác cha làm lễ, tự nhiên con cảm thấy mình được cảm hóa, và dần dần con cũng tập thay đổi cuộc sống trước kia của con. Ai cũng ngạc nhiên và con cũng thấy lạ nữa. Cứ mỗi thứ năm hàng tuần đi học về là con chạy đến nhà thờ Chí Hòa liền để nghe cha giảng lễ. Con rất vui, và ở nhà ngày nào con cũng nghe bài giảng của cha. trên trang web tinvui.info hoặc là trong CD 20 bài giảng lòng thương xót. Thay vì con đi chơi như trước kia, con cũng được biết lòng thương xót Chúa nhờ cô của con. Cô con cứ kêu con đi một lần thôi cho biết. Hôm đó là ngày 13 tháng 10, lễ kỷ niệm mẹ hiện ra, mà trời thì mưa rất to, mà trời thế này kêu con đi lễ là việc rất khó. Con cố gắng lắm mới chịu đi. Con không thể tin nổi mưa gió vậy mà biết bao nhiêu người cứ đổ về đó. Con nghĩ lễ này cũng giống lễ khác mà thôi, sao thu hút người ta quá vậy. Và con chỉ ngồi ngoài, không được vào nhà thờ vì quá đông. Lúc đầu ngồi lâu con nản lắm và buồn ngủ nữa. Nhưng lúc cha giảng lễ con cũng nghe, và dần dần con cũng muốn và lắng nghe hơn. Và con được thấy rất nhiều nhân chứng sống động. Con thầm nghĩ sao Chúa lại tuyệt vời đến như vậy. Và trong lòng con cảm thấy sao sau đó không diễn tả nổi. Lúc đó con suy nghĩ và nhìn lại mình, nhìn lại những năm tháng tội lỗi của con. Con day dứt trong lòng, con thấy mình có lỗi với Chúa, với ba mẹ và mọi người nhiều lắm. Nhờ vào lòng thương xót của Chúa đánh thức con sau một giấc ngủ mê tối tăm của cuộc sống này. Và con xác tín được một điều rằng chỉ có chúng ta bỏ Chúa, chứ Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Lúc nào Ngài cũng vẫn đợi chờ đứa con hoang đàng quay trở về với Ngài. Vậy mà kẻ tội lỗi như con đây vẫn được Chúa xót thương nâng đỡ. Con rất hối hận vì cuộc sống vô bổ trước kia của con. Và có lẽ Chúa đã tác động đến con. Con đã biết cầu nguyện, đã biết đọc kinh, đi lễ sốt sáng hơn. Và con đang cố gắng từ bỏ mọi thú vui thế gian, hạn chế chơi bời, bạn bè đàn đúm, biết chăm học và nghe lời ba mẹ con hơn. Giờ đây con cảm thấy mình thanh thản và bình an trong tâm hồn nhiều lắm. Xin cảm ơn Chúa và mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con biết hoán cải, ăn năn trở về với Ngài. Mỗi lần có chuyện gì đó, con chỉ biết nói: lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Nếu không được như ý con thì hãy làm theo ý Chúa. Con dốc hết mọi sự cho Chúa, xin Chúa che chở dẫn dắt đứa con mù lòa này trên con đường đầy cám dỗ. Con có một ít tiền gửi cha để giúp những người may kém may mắn hơn con. Đó là số tiền chị con cho con để mua đồ. Trước kia thì con mua thoải mái, nhưng bây giờ con suy nghĩ lại sẽ không mua gì nữa và đưa toàn bộ số tiền ấy cho cha để cuối tháng này cha đi làm việc bác ái. Mỗi tháng con sẽ bớt ăn quà một chút, bớt mua đồ một chút, tiết kiệm lại để gửi cha giúp đỡ cho người khác. Chúc cha sức khỏe để làm việc tông đồ, loan truyền lòng thương xót Chúa cho những ai chưa biết đến Chúa và những người đã biết mà bỏ Chúa như con đây. Con xin chào cha, đứa con được xót thương, Maria, 21 tuổi, ở Sài Gòn. Các bạn thấy đấy là tâm sự của một con chiên. Một con chiên đã bỏ Chúa. Một con chiên còn trẻ, còn đẹp, còn khỏe và có đầy đủ những điều kiện, nhưng mà không nhận ra được rằng Chúa là vua tình yêu. Không để Chúa làm Chúa cuộc đời của mình, không để Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình, không để Chúa làm vua lòng của mình, mà để cho lòng mình đầy những đam mê, những thú vui của tuổi trẻ. Đi lễ thì bỏ, mà đi chơi, đi ca hát, đi chơi bời đàn đúng thì không bỏ chầu nào cả. Ấy vậy mà Chúa đấng nhiều lòng thương xót nhờ một người khác đến nói với em ấy: đến với lòng thương xót Chúa đi. Em đã đến vì tò mò cũng có thể, vì bị cưỡng bức cũng có thể, vì bị áp lực cũng có thể. Chúa có nhiều cách để cứu ta. Chúa đi tìm mà, Chúa đi cứu con chiên cho bằng được mà. Cho nên Chúa phải cứu bằng được con chiên đó. Và Chúa nhờ bàn tay của chúng ta, nhờ bàn tay của anh, của chị, của bạn, để lôi kéo, để mời gọi, để giới thiệu cho họ biết đến vua tình yêu, để họ đi vào trong vương quốc tình yêu, để họ lấy lại cái căn cước tình yêu mà họ đã bán rẻ cho ma quỷ rồi. Họ bán rẻ cho ma quỷ khi mà họ để cho tiền bạc, danh vọng, quyền lực, tự ái, kiêu ngạo, kiêu căng làm chủ lòng mình, làm vua lòng mình, chứ không để Chúa Giêsu làm vua lòng họ nữa. Và khi Chúa Giêsu không làm vua lòng họ thì gia đình khó mà có thể êm ấm hòa thuận. Khi mà Chúa Giêsu không làm vua lòng thì cộng đoàn khó mà hiệp nhất được. Khi mà Chúa Giêsu không làm vua lòng mỗi người, thì mỗi người chúng ta một ý, giáo xứ, giáo phận và giáo hội cũng không thể nào nên một hiệp nhất được với nhau, huống gì là ngoài xã hội, thưa các bạn. Và khi ta sống trong vương quốc tình yêu rồi, thì mỗi người chúng ta có bổn phận là làm cho người khác những gì Chúa muốn chúng ta làm. Mà làm cho người khác là gì? Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, cho kẻ đói, các bạn làm giùm tôi đi, đói ăn là các bạn, người bên phải là đang đói, người bên trái là đang khát, các bạn cho người bên trái ăn, cho người bên phải ăn, cho người bên trái uống giùm tôi nha. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta sống trong vương quốc tình yêu. Chúng ta làm cho người khác là làm cho Chúa, tức là cho người đói ăn, bên trái bên phải là ăn, tức là cho người đói ăn bên trái, cho người khát uống đằng trước, cho người rách rưới mặc đằng sau, cho người vân vân và vân vân. Nhiều thứ để chúng ta làm, không phải chỉ là cơm ăn áo mặc, không phải chỉ là nước uống, nhưng mà còn là một lời hỏi thăm, mà là một ánh mắt cảm thông, là một cái vỗ vai, một cái bắt tay, một lời chào hỏi. Tất cả những cái gì tốt lành mà ta làm cho anh em là ta làm cho Chúa. Nếu không Chúa nói hãy cút khỏi mặt ta, hỡi những đồ bị trúc dính, hãy vào nơi khốn khổ đời đời. Còn những người mà làm theo lời của Chúa như vậy, hãy đến hưởng sự vui mừng, hãy đến lãnh nhận gia nghiệp đã dành sẵn cho các ngươi từ tạo thiên lập địa. Gia nghiệp ấy, nước trời ấy dành sẵn cho chúng ta từ tạo thiên lập địa, chỉ cần nghe và làm theo lời Chúa. Nghe và làm theo lời Chúa là mình thể hiện tình bác ái yêu thương. Mời các bạn lắng nghe những người đã nghe và làm theo lời Chúa sau đây, họ xứng đáng được vào hưởng nước Chúa. Các bạn nghe. Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Giuse Trần Thành Trung, đang là học sinh lớp 5 trường tiểu học Hùng Vương, học giáo lý ở nhà thờ Phú Hải. Nhân dịp 20 tháng 11, con đập con heo đất của con ra và đếm được 1 triệu đồng. Con nghe bài giảng lòng thương xót Chúa cuối tháng này, ngày 27 tháng 11, cha đi làm bác ái ở Mãi Hậu Giang cho 1.200 gia đình nghèo. Vậy con xin gửi cha toàn bộ con heo đất này để giúp những người nghèo khổ hơn con. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con được bình an. Con Giuse Trần Thanh Trung. Một em khác, một con chiên khác, một người bên trái hay bên phải, các bạn nghe xong các bạn sẽ biết họ là chiên hay là dê. Con là Teresa Hải Đồng, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, được 9 tuổi, học lớp 4. Nghe mẹ con nói về nhà thờ Chí Hòa, con rất muốn đi nhưng bận học, nghỉ hè con mới đi được. Mẹ có mua cho con mấy cái CD bài giảng lòng thương xót Chúa. Con về nghe và thấy lòng thương xót Chúa, con thấy kỳ diệu quá. Lòng Chúa đã bao la, con người mình thì ích kỷ quá nhỏ mọn. Con thấy mình không xứng đáng với Chúa. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được ngoan ngoãn và học giỏi. Biết Chúa Giêsu thật là hiền từ, nhân hậu. Chúa không từ bỏ một ai, dù là giàu hay nghèo. Con có nuôi được một con heo đất bé nhỏ, con gửi cha để làm việc bác ái, giúp các bạn nghèo hơn con. Con không biết là bao nhiêu. Đây là số tiền từ tiền lẻ mà mẹ con buôn bán cho con, mỗi ngày con để dành. Nay con gửi cha làm việc bác ái. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Mẹ thì buôn may bán đất, con thì học giỏi. Hai anh con có việc làm để phụ tiền nhà với mẹ con, vì gia đình con nghèo lắm. Xin Chúa chúc lành cho cha và cộng đoàn, cho cha càng lớn tuổi thì càng nhiều hồng ân của Thiên Chúa nhân từ. Con Nguyễn Thị Anh Tuyết, 9 tuổi, học lớp 4. Thưa các bạn, đấy là những người mà xứng đáng được đón nhận lời của Chúa. Hãy đến, những người được cha ta chúc phúc, hãy đến hưởng sự vui mừng nước trời dành sẵn cho các ngươi từ tạo thiên lập địa. Vì ta đói đã cho ăn, ta khát đã cho uống, ta rách rưới đã cho mặc, ta tù đầy các ngươi đã thăm viếng. Vì bất cứ điều gì các ngươi làm cho một trong những người anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Xin chúc các bạn, cuối năm phụng vụ rồi, hôm nay là ngày cuối năm, ta nhìn lại những cái gì ta chưa làm được, hãy làm cho tốt. Những gì ta làm chưa tốt, hãy sửa lại cho tốt hơn. Những cái gì mà không tốt, ta hãy bỏ đi. Những cái buồn, những cái ích kỷ, những cái lo lắng, những cái muộn phiền, thôi, năm cũ phụng vụ đã qua rồi. Hôm nay là Chủ nhật 34 cuối cùng rồi, đừng có giữ lại làm gì nữa. Dâng hết lên cho Chúa trên bàn thờ bây giờ đi thưa các bạn. Dâng cả những tội lỗi của các bạn, yếu đuối, vấp ngã của các bạn, dâng hết lên cho Chúa. Và xin máu Thánh Chúa rửa sạch tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót trong năm cũ, để các bạn Chủ nhật tới bước vào mùa vọng là năm phụng vụ mới, mùa xuân của giáo hội. Chúng ta có một cái suy nghĩ mới, chúng ta có một cách sống mới, có một trái tim mới và một con người mới. Với tâm tình ấy, mời các bạn đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu, các bạn giơ tay phải lên và đáp một cách mạnh dạn xác tín: thưa tin. Anh chị có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết, sống lại và đang ngự biện hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là vua vũ trụ và là vua lòng mỗi người chúng ta, là người bậc tử nhân hậu, luôn lắng nghe và biết rõ từng con chiên một, tin tưởng và phó thác nơi vua tình yêu. Ta cùng tha thiết dâng lời cầu nguyện.